Kinh 911, Na Đề Ca số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Nhất Sa Năng Già La, tại tụ lạc Nhất Sa Năng Già La. Nói đầy đủ như trên, vân vân, cho đến thế thì có là gì những thứ đó phát sanh hoặc thưởng thức hoặc mong cầu. Phật bảo Na Đề Ca, ta thấy tại tinh xá ở ngoài biên tụ lạc có tỳ kheo tọa thiền. Thấy vậy ta tự nghĩ, có thể sẽ có người trong tụ lạc hoặc sa di qua lại nói năng ồn ào, làm loạn, gây chướng ngại thiền tư, khiến cho tôn giả này tỉnh giấc chánh thọ, làm trở ngại cho ước muốn đến chỗ chưa đến, đạt chỗ chưa đạt, chứng chỗ chưa chứng. Này Na Đề Ca, ta không hài lòng tỳ kheo ấy ở tinh xá cạnh tụ lạc. Này Na Đề Ca, ta thấy có tỳ kheo sống trong rừng vắng nhàn tĩnh, nằm ngửa mà thở. Thế vậy ta tự nghĩ, có thể tỳ kheo này sau khi ngủ nghỉ tỉnh dậy sẽ tác ý tưởng về rừng vắng. Này Na Đề Ca, ta cũng không hài lòng với tỳ kheo sống trong rừng vắng như vậy. Này Na Đề Ca, ta lại thấy tỳ kheo ngồi ngủ gật ở trong rừng vắng. Thấy vậy ta tự nghĩ, có thể tỳ kheo này sau khi thức dậy không có định, rồi sẽ đắc định, định tâm thì được giải thoát. Cho nên này Na Đề Ca, ta không hài lòng tỳ kheo sống trong rừng vắng như vậy. Này Na Đề Ca, ta lại thấy có tỳ kheo sống trong rừng vắng, ngồi ngay thẳng nhập chánh thọ. Thế vậy ta tự nghĩ, có thể tỳ kheo này nếu không giải thoát thì sẽ mau được giải thoát. Sau khi giải thoát sẽ khiến tự phòng hộ, không để thối thất. Này Na Đề Ca, ta hài lòng với tỳ kheo sống trong rừng vắng như vậy. Này Na Đề Ca, ta lại thấy có tỳ kheo sống trong rừng vắng, nhưng sau đó lìa xa rừng vắng, bỏ hết giường, ngọa cụ, lại trở về nhận lấy giường, ngọa cụ nơi tụ lạc. Này Na Đề Ca, ta cũng không hài lòng với tỳ kheo trở lại vào thôn xóm như vậy. Lại nữa, này Na Đề Ca, ta thấy tỳ kheo ở tinh xá nơi thôn xóm, đức nhiều nổi tiếng, được các thứ tài lợi, y phục, ẩm thực, thuốc men, đủ thứ. Sau đó, vị ấy bỏ hết lợi dưỡng, làng xóm, sàn tọa, đến an nghỉ trong rừng vắng. Này Na Đề Ca, ta rất hài lòng với tỳ kheo đã bỏ hết lợi dưỡng, giường nằm, ngọa cụ, làng xóm như vậy mà sống trong rừng vắng. Này Na Đề Ca, tỳ kheo hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, Na Đề Ca nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi. Kinh 912, Ly Xa Tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên ao Di Hầu trong giảng đường Trùng Cát tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, những người ly xa thường dùng cây gối đầu, gối tay chân, làm ra vẻ chậm chạp, nghi ngại, sợ sệt, không để cho A Xà Thế, vua nước Ma Kiệt Đà, con bà Vi Đề Hy được cơ hội thuận tiện, cho nên thường răn nhắc chính mình không sống buông lung. Do họ sống không buông lung nên vua nước Ma Kiệt Đề, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy không thể tìm kiếm được cơ hội thuận tiện. Nhưng sau đó không lâu, những người ly xa vui chơi thỏa thích, không ngại việc gì, tay chân trở nên mềm mại, bông thêu làm gối, yên thân nằm ngủ, mặt trời mọc vẫn chưa dậy, buông lung mà sống. Vì họ sống buông lung nên vua Ma Nước Kiệt Đề, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy mới tìm được cơ hội thuận tiện. Cũng vậy, các tỳ kheo phải tinh cần phương tiện, kiên cố chịu đựng, không bỏ pháp thiện. Cho dù da bọc lấy xương cũng phải tinh cần phương tiện, không bỏ pháp thiện. Cho đến khi chưa đạt được điều đáng được thì cũng không lìa bỏ tinh tấn, thường nhiếp tâm không sống buông lung. Do không sống buông lung nên Ma Vương Ba Tuần không tìm được cơ hội. Trong đời vị lai có các tỳ kheo vui chơi thỏa thích, không ngại việc gì, tay chân mềm mại, bông thêu làm gối, yên thân nằm ngủ, mặt trời mọc vẫn chưa dậy, buông lung mà sống. Vì sống mà buông lung nên ác ma ba tuần tìm được cơ hội. Cho nên tỳ kheo phải học như vậy, tinh cần phương tiện. Cho đến khi nào chưa đạt những điều chưa được thì không từ bỏ phương tiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 913, Tam Bách Phủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như có người buổi sáng đem 300 chảo thức ăn bố thí cho chúng sanh, trưa và chiều cũng lại làm như vậy. Người thứ hai chỉ trong khoảng khắc tu tập lòng từ đối với tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như khoảng khắc vắt sữa bò. Nếu so sánh, công đức bố thí của người trước không bị kịp phần trăm, phần nghìn, phần vạn ức, hay dùng toán số thí dụ cũng không thể so sánh được. Cho nên các tỳ kheo hãy khởi học như vậy. Trong thời gian khoảng khắc tu tập lòng từ đối với tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như khoảng khắc vắt sữa bò. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 914, Đa Nữ Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như gia đình con gái nhiều, con trai ít, nên biết gia đình này dễ bị cướp đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người thiện nam thiện nữ không thể thường tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như khoảng khắc vắt sữa bò, nên biết người này sẽ dễ bị lừa dối bởi quỷ thần ác. Thí như gia đình có con trai nhiều, con gái ít, không lúc nào có thể bị cướp đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người thiện nam thiện nữ thường tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như khoảng khắc vắt sữa bò thì sẽ không bị lừa dối bởi các quỷ thần ác. Cho nên các tỳ kheo hãy tùy thời luôn luôn tu tập lòng từ, vân vân, cho đến như trong khoảng khắc vắt sữa bò. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 915, Chủy Thủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như có người có con dao chủy thủ, lưỡi nó rất rộng, rất bén. Có người khỏe mạnh nói rằng: tôi có thể dùng nắm tay đấm con dao của anh, làm cho nó gãy vụn. Này các tỳ kheo, người khỏe mạnh kia có thể dùng tay hay nắm tay đấm con dao kia, làm cho nó gãy vụn chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, không thể được, vì con dao chỉ thủ kia có lưỡi rất bén. Người đàn ông kia không thể dùng tay hay nắm tay đấm gãy vụn, mà chính tự tay mình bị khốn. Cũng vậy, tỳ kheo, sa môn, bà la môn tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như trong khoảng khắc vắt sữa bò. Nếu có quỷ thần ác muốn đến dò tìm chỗ hở thì không thể tìm được cơ hội thuận tiện, mà tự chúng làm thương tổn lại chính mình. Cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy, thường thường tu tập lòng từ, vân vân, cho đến như khoảng khắc vắt sữa bò. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 916, Trảo Thổ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn dùng móng tay lấy đất, rồi hỏi các tỳ kheo: theo ý các ngươi thế nào? Đất trên móng tay ta nhiều, hay là đất đại địa nhiều? Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đất trên móng tay rất ít, ít lắm, còn đất đại địa này thì vô lượng, vô số, không thể so sánh được. Phật bảo các tỳ kheo: Cũng vậy, chúng sanh có thể thường tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như trong khoảnh khắc khảy móng tay. Chúng sanh đó ít như đất trên móng tay. Còn những chúng sanh thường không chịu tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, vân vân, cho đến như trong khoảnh khắc khảy móng tay. Số chúng sanh đó nhiều như đất đại địa. Cho nên, các tỳ kheo hãy luôn luôn tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 917, Cung Thủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên ao Di Hầu, trong giảng đường Trùng Cát, tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tất cả hành vô thường, không thường hằng, không an ổn, là pháp biến dịch. Này các tỳ kheo, hãy thường xuyên quán sát tất cả các hành, tu tập yểm ly, không ham thích, để giải thoát. Bây giờ có tỳ kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mạng sống thay đổi, hủy diệt mau chậm như thế nào? Phật bảo tỳ kheo: Nói thì ta có thể, nhưng người muốn hiểu thì khó. Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn có thể nói thí dụ được chăng? Phật bảo: Có thể được. Phật lại bảo các tỳ kheo: Có bốn người tay cầm cung cứng, cùng lúc bắn ra cả bốn phương. Có một người theo kịp mũi tên, chụp lấy bốn mũi tên khi chúng chưa rơi. Thế nào tỳ kheo, người như vậy là nhanh chóng phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhanh chóng. Phật bảo tỳ kheo: Người chụp những mũi tên này tuy có nhanh chóng, nhưng có địa thần thiên tử còn nhanh chóng hơn người đó gấp bội. Nhưng còn thiên thần hư không lại nhanh hơn địa thần gấp bội. Tứ thiên vương lại nhanh hơn thiên thần hư không gấp bội. Có nhật nguyệt thiên tử lại nhanh hơn tứ thiên vương gấp bội. Có đạo nhật nguyệt thần lại nhanh hơn nhật nguyệt thiên tử gấp bội. Này các tỳ kheo, sự thay đổi biến hoại của mạng hành còn nhanh hơn đạo nhật nguyệt thần gấp bội. Cho nên các tỳ kheo, hãy tinh tấn phương tiện quán sát mạng hành là vô thường mau chóng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 918. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Uyển, nơi ở của các tiên nhân, tại nước Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thời quá khứ có một người tên là Đà Xá La Ha. Ông ta có một cái trống tên là A Nan Ha, có âm thanh sâu xa, vi diệu, vang 40 dặm. Trống kia đã lâu nên chỗ nào cũng bị hư. Bây giờ thợ bịch trống cắt lột da bò để niền bịch lại hết. Tuy được niền bịch lại, nhưng tiếng trống không còn âm thanh sâu xa, vi diệu nữa. Sau đó một thời gian, trống lại khư mục, da bị rớt xuống hết, chỉ còn lại là đống gỗ. Cũng vậy, tỳ kheo tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Do tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, nên đối với những kinh điển chiếu sáng sâu xa mà Như Lai đã nói là khó nhận, khó hiểu, là không thể suy lường quyết định nghĩa vi diệu bí mật, là chỗ biết của bậc minh trí, vì ấy sẽ nhận hiểu nhanh chóng và đầy đủ hết. Nghe những lời nói ấy, vì ấy hoan hỷ, ham thích tu tập để được lợi ích xuất ly. Tỳ kheo đời vị lai không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ. Khi nghe kinh điển sáng chiếu sâu xa mà Đức Như Lai đã nói, vốn là tướng không, tùy thuận pháp duyên khởi, thì họ không thọ trì liền, không thích đến để nhận lãnh. Nghe những lời nói ấy thì không hoan hỷ, không ham thích tu tập. Nhưng đối với những sách dị luận tạp nham thế gian, văn từ bóng bẫy, ngôn cú thế tục, thì họ chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ấy rất hoan hỷ, ham thích tập theo, nên không được lợi ích xuất ly. Ngược lại, đối với pháp yếu vốn là tướng không, tùy thuận duyên khởi, sáng chiếu sâu xa do Như Lai nói kia, đối với chúng thì họ coi như đã mất, giống như trống hư mục kia, chỉ còn lại đống gỗ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy siêng năng phương tiện tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Đối với pháp yếu không tướng, sáng chiếu sâu xa, tùy thuận duyên khởi mà Như Lai nói, sẽ nhận hiểu mau và đầy đủ. Nghe những lời nói ấy thì hoan hỷ, ham thích tu tập, được lợi ích xuất ly. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 919 Thiết Hoàng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như hòn sắt ném vào trong lửa, nó trở thành cùng một màu với lửa, rồi được gói trong bông kiếp bối. Thế nào tỳ kheo, nó cháy có nhanh không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy. Phật bảo tỳ kheo, người ngu si sống nương vào thôn xóm, sáng sớm đắp y ôm bát vào thôn xóm khất thực, không khéo hộ thân, không giữ căn môn, tâm không cột niệm, khi thấy người thiếu nữ mà tư duy bất chánh, chấp vào tướng sắc kia, khởi tâm tham dục, dục sẽ thiêu đốt tâm mình, dục sẽ thiêu đốt thân mình. Khi thân tâm bị thiêu đốt, người ấy xả giới, thối thất. Người ngu này sẽ lâu dài chịu những điều vô lợi ích, phi nghĩa. Cho nên, này tỳ kheo, hãy học tập như vậy, khéo giữ thân mình, giữ gìn các căn môn, cột niệm khi vào thôn khất thực. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 920 Miêu Ly. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thời quá khứ có một con mèo đói khát, gầy yếu, đang ở trong hang rình tìm chuột. Nếu chuột ra thì nó sẽ bắt lấy mà ăn. Một hôm chuột ra khỏi hang rong chơi, chú mèo kia liền vội chộp và nuốt nhanh. Vì thân chuột nhỏ nên vào bụng vẫn còn sống. Khi vào bụng rồi, nó ăn nội tạng mèo. Bị ăn nội tạng, mèo mê cuồng chạy lung tung khắp nơi, từ nhà trống đến gò mã, không biết đâu mà dừng lại, cho đến chết. Cũng vậy, tỳ kheo, có người ngu nương vào làng xóm mà ở, sáng sớm đắp y ôm bát vào tụ lạc khất thực, mà không khéo hộ thân, không giữ các căn, tâm không cột niệm, thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, chấp vào tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Khi tham dục phát khởi, lửa dục cháy bừng, thiêu đốt thân tâm nó. Thân bị thiêu đốt, tâm dông ruổi cuồng phóng, không thích ở tinh xá, không thích nơi rừng vắng tịch mịch, không còn ưa ngồi dưới gốc cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới thối thất. Hạng người ngu này thường phải chịu khổ đau lâu dài, không được lợi lạc. Cho nên tỳ kheo hãy học như vậy, khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn môn, buộc tâm chánh niệm mà vào thôn khất thực. Hãy phải học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 921 Mộc Sử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như cái chày gỗ thường dùng luôn không nghỉ, lâu ngày mòn dần. Cũng vậy, tỳ kheo, sa môn, bà la môn nào từ trước đến nay không đóng bớt các căn, ăn uống không biết chừng mực, đầu đêm cuối đêm không tinh cần tỉnh giác, tu tập thiện pháp, nên biết hạng người này suốt ngày bị tổn giảm, thiện pháp không tăng, sẽ như cái chày gỗ kia. Này các tỳ kheo, thí như Ưu Bát La, Bát Đàm Ma, Cầu Mâu Đâu, Phân Đà Lợi, mọc ở trong nước, lớn lên trong nước, theo nước tăng trưởng. Cũng vậy, Sa Môn, Bà La Môn nào khéo đóng bớt các căn môn, ăn uống biết chừng mực, đầu đêm cuối đêm tinh cần tỉnh giác, thì công đức thiện pháp ngày đêm tăng trưởng. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 922, Giả Hồ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ vào cuối đêm, Thế Tôn nghe tiếng chồn hoang. Qua sáng hôm sau, Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng, hỏi các tỳ kheo. Lúc cuối đêm, các ngươi có nghe tiếng chồn hoang không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn có nghe. Phật bảo các tỳ kheo, có một người ngu si tự nghĩ như vậy. Này ta thọ thân được hình tướng như vậy, nói tiếng nói như vậy. Người ngu si này muốn tìm đến chỗ thọ sanh tương tự như vậy, có gì mà không được? Cho nên tỳ kheo, các người phải tinh cần phương tiện, mong cầu đoạn tận các hữu, đừng tạo phương tiện cho các hữu tăng trưởng. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 923, Phẫn Thỉ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta không tán thán thọ hữu thân dù chỉ một chút ít, huống nữa là thọ nhiều. Vì sao? Thọ hữu là khổ, thí như phân tiểu dù ít cũng đã hôi thối, huống chi là nhiều. Cũng vậy, các hữu dù ít cho đến sát na ta cũng không tán thán, huống chi lại nhiều. Vì sao? Hữu là khổ, cho nên tỳ kheo hãy học như vậy. Hãy đoạn trừ các hữu, chớ cho hữu tăng trưởng. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 924, Giả Hồ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ sau nửa đêm, Thế Tôn nghe tiếng chồn hoang. Qua sáng hôm sau, Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng, hỏi các tỳ kheo, lúc nửa đêm các người có nghe tiếng chồn hoang không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn có nghe. Phật bảo tỳ kheo, con chồn hoang kia bị khốn vì ghẻ lỡ nên nó phải kêu. Nếu có người nào vì con chồn hoang kia mà chữa trị ghẻ lỡ cho nó, chồn hoang ắt sẽ biết ơn và báo ơn. Này có một kẻ ngu si không có biết nhớ ơn và báo ơn, cho nên này các tỳ kheo hãy học như vậy. Biết ơn và báo ơn, một chút ơn nhỏ còn không quên báo đáp, huống chi là ơn lớn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.